thanh đạt câu gốc của Hội Thánh trong buổi chiều hôm nay. Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Jeremy đoạn 33 câu 3. Tạ ơn Chúa giờ đến giờ hạt là hàng sống của Đức Chúa Trời. Xin kính mời giáo sư Phạm Hơn và kính mời giáo sư.
Xin cảm ơn mọi người, chúng tôi được phép chia sẻ màn hình ở tại đây. Tạ ơn Chúa vì chiều hôm nay tôi được dự phần với Hội Thánh Jeremy trong một đề tài chia sẻ lời Chúa, Kinh Thánh nền tảng trong sách Sáng Thế Ký chương 32, từ câu 24 đến câu 31, với đề tài là Người vật lộn cùng Đức Chúa Trời. Và tôi sẽ nói về một nhân vật, một tổ phụ lừng danh trong Kinh Thánh, đó là Gia-cốp. Và ông được mệnh danh là người vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta. Và Gia-cốp đã mang đến sự chiến thắng. Thì xin Đức Chúa Trời của Thánh Linh Ngài ban ơn cho hết thảy tôi tới Chúa và anh chị em. Chúng ta có thể học được những bài học từ Gia-cốp và áp dụng cho chức vụ, cho đời sống theo Chúa của chúng ta ngày hôm nay. Trong Sáng Thế Ký chương 32, tôi xin trích đọc một số câu để chúng ta thấy câu chuyện ở đây rõ hơn. Sáng Thế Ký chương 32, từ câu 24, Kinh Thánh chép như thế này: Một mình Gia-cốp ở lại thì có một người vật lộn với mình đến rạng đông. Khi người đó thấy mình không thắng nổi, bàn đánh vào xương hông Gia-cốp. Xương hông liền trật trong khi vật lộn. Người đó bàn nói: Trời đã rạng đông rồi, thôi để cho ta đi. Nhưng Gia-cốp đáp rằng: Tôi chẳng cho người đi đâu nếu người không ban phước cho tôi. Người đó hỏi: Tên ngươi là chi? Đáp rằng: Tên tôi là Gia-cốp. Người lại nói: Tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa, nhưng tên là Israel, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta, ngươi đều được thắng. Chúng ta chú thích một chút. Gia-cốp thì có nghĩa là kẻ nắm góp hay là kẻ lừa dối, còn Israel có nghĩa là vật lộn cùng Đức Chúa Trời. Gia-cốp hỏi: Xin cho tôi biết tên người. Đáp rằng: Làm sao ngươi hỏi tên ta? Rồi người này ban phước cho Gia-cốp tại đó. Gia-cốp đặt tên chỗ đó là Phê-ni-ên, vì nói rằng: Tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. Khi qua nơi Phê-ni-ên thấy mặt trời mọc rồi và người đi dạo cảng. Và thưa tất cả anh chị em, đây là phần Kinh Thánh nền tảng, nhưng khi tôi giải luận những điều tiếp theo thì nó nằm hết trong cuộc đời của Gia-cốp, và chúng ta có thể thấy được những áp dụng cho chính mình khi chúng ta nhìn vào cuộc đời của Gia-cốp được chép trong sách Sáng Thế Ký. Trong chiến tranh lần thứ hai, trong Thế chiến thứ hai, thì Thủ tướng Winston Churchill của Đức Anh đã phát biểu trên đài phát thanh. Ông nói rằng: Tôi không thể dự báo cho mọi người biết hết được hành động của Nga Xô. Đó là một câu đố bí ẩn và được gói bên trong một cái bí ẩn khác. Và khi đọc lại câu này thì chúng ta có thể liên hệ với nhân vật Gia-cốp trong Kinh Thánh. Khi bình luận về con người của Gia-cốp thì một nhà giải kinh viết rằng Gia-cốp là một tên gian trá vô lại trong những năm đầu đời. Có lẽ điều đó không sai, nhưng tại sao Kinh Thánh nói về Đức Chúa Trời của Gia-cốp? Khi chúng ta đọc Cựu Ước thì chúng ta thấy cái danh xưng là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Và không có điều gì tôn trọng hơn khi Kinh Thánh nhắc tới Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Đức Chúa Trời phán bảo trong Sáng Thế Ký chương 28 và cũng chỉ dạy Gia-cốp trong thời gian lao tác cực nhọc tại nhà người cậu vợ tên là La-ban. Câu chuyện này được chép ở trong Sáng Thế Ký chương 31. Rồi Đức Chúa Trời vật lộn với ông tại Phi-ni-ên khi ông chuẩn bị gặp Ê-sau là người anh của mình. Ngài hiện ra với ông tại Bê-tên trong Sáng Thế Ký chương 35 và nói chuyện với ông tại Bê-a-sê-ba khi ông chuẩn bị đi Ai Cập để gặp con trai của mình là Joseph. Đức Chúa Trời dành cho Gia-cốp một sự ưu đãi đặc biệt. Gia-cốp là tổ phụ của 12 chi phái Israel và tất cả các chi phái dành cho ông một sự tôn kính, một sự kính trọng. Và xuyên qua Israel mà cứu Chúa Jesus Christ đã nhập thế làm người, và đó là một vinh dự lớn cho phả hệ, cho dòng dõi của Gia-cốp. Ở tại Trung Quốc thì có một nhà giải kinh nổi tiếng là Nghê Thắc Thanh. Ông viết trong quyển sách Đền Tạm Trong Lòng Vắng về Gia-cốp như sau. Ông viết rằng cho đến khi Chúa bắt đầu xử lý chúng ta có khuynh hướng sử dụng các mưu mẹo cao hơn những kế hoạch của Gia-cốp. Nhưng khi chúng ta bắt đầu chạm trán với những suy nghĩ lệch lạc của chính mình, chúng ta sớm nhận ra bản chất thật của con người chúng ta. Hãy nhớ rằng những gì đã thay đổi cuộc sống của Gia-cốp từ hư không thành phước lành không gì khác hơn chính là bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Những năm tháng khởi đầu của Gia-cốp thì không có lấy gì làm tốt đẹp. Ông được gọi là kẻ nắm gót, kẻ dùng mưu mẹo để chiếm đoạt quyền trưởng nam và chiếm lấy phước lành của người anh trai mình là Ê-sau. Nhưng tại sao Gia-cốp lại có một địa vị tôn trọng trong Kinh Thánh đến như thế? Nan đề của Gia-cốp có thể là nan đề của mỗi chúng ta. Mỗi chúng ta có những câu đố bí ẩn được gói bên trong một cái gói bí ẩn. Tiên tri Giê-rê-mi chương 17 câu 9 viết như thế này: lòng con người là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Tục ngữ Việt Nam thì có một câu dễ nhớ hơn, tức là dò sông, dò biển dễ dò, chứ nào ai lấy thước mà đo lòng người được. Và từ Hebrew dịch từ dối trá liên hệ đến từ gót chân. Và cả hai từ này tạo thành từ Gia-cốp. Gia-cốp có nghĩa là kẻ nắm gót. Và khi nói về Gia-cốp thì Ê-sau là anh của Gia-cốp đã bình luận rằng người ta gọi nó là Gia-cốp mà nó hai lần chiếm lấy vị trí của tôi, nó đã chiếm quyền trưởng nam của tôi và bây giờ còn chiếm phước lành của tôi nữa. Sáng Thế Ký chương 27 câu 36. Chúng ta nên đọc lại câu chuyện thế nào Gia-cốp đã liên kết với người mẹ của mình để chiếm lấy phước lành của Ê-sau. Từ chỗ này chúng ta có thể dịch Giê-rê-mi chương 17 câu 9 là tấm lòng con người thì giống như tấm lòng của Gia-cốp. Và tôi và anh chị em đều có cái bản chất của Gia-cốp trong con người của mình. Và chúng ta hãy nhìn vào trong chính tấm gương soi là Kinh Thánh để tra xét chính bản thân mình. Đức Giê-hô-va có sự kiện cáo với Giu-đa và Ngài sẽ phạt Gia-cốp. theo đường lối nó. Ngài sẽ báo trả nó theo việc nó làm. Vừa lúc ở trong lòng mẹ, Gia-cốp đã nắm gót chân anh mình và đến tuổi trưởng thành hưởng đặc quyền nơi Đức Chúa Trời. Sách tiên tri OC đã viết về Gia-cốp như vậy. Tuy nhiên, cho dù có nhiều nhược điểm, và tất cả anh chị em chúng ta đều có những nhược điểm đó, nhưng mà Gia-cốp có một tấm lòng hướng về Đức Chúa Trời và mong đợi những phước lành mà chỉ một mình Chúa mới có thể ban tặng cho ông. Còn Ê-sau, người anh trai của Gia-cốp, thì không giống như thế. Tất cả chúng ta đều giống như Gia-cốp. Chúng ta phải học tập từ con người vĩ đại này phương cách xử lý những thách thức của đời sống để tiến về phía trước. Vật lộn với con người, vật lộn với các tình huống, và chưa hết, còn phải vật lộn với Đức Chúa Trời, và cuối cùng chiến thắng chính bản thân chúng ta. Và đây là những bài học hình bóng mà đòi hỏi một sự suy gẫm thấu đáo để chúng ta có thể áp dụng những lẽ thật thuộc linh cho đời sống của chính mình. Bài học thứ nhất là Gia-cốp đã đấu tranh với con người và các hoàn cảnh. Trước khi sinh ra, tức là từ khi còn nằm trong bụng mẹ, thì Gia-cốp đã tìm cách tranh đấu với anh mình rồi. Nắm gót chân của Ê-sau. Và sự đấu tranh này xuyên suốt cuộc đời của Gia-cốp. Về sau, dòng dõi của Ê-sau là người Ê-đôm tiếp tục tranh đấu với dòng dõi của Gia-cốp là Israel. Chưa hết, Gia-cốp cũng tranh đấu với người cậu vợ của mình là La-ban. Ông này cũng lắm mưu mẹo. Hãy nhớ rằng Gia-cốp phải mất 14 năm lao động khổ cực trong gia đình của La-ban để cưới được Ra-chên và Lê-a. Trước đó thì ông yêu Ra-chên, nhưng mà khi đến cái ngày thành thân thì La-ban tráo Lê-a, và ông phải làm việc thêm 7 năm nữa để lấy cho được người yêu của mình là Ra-chên. Như vậy, Gia-cốp mất hết 14 năm để cưới được Ra-chên và Lê-a. Chưa hết, ông còn phải làm việc thêm 6 năm nữa để gây dựng cái bầy gia súc của riêng mình. Chúng ta thấy câu chuyện này nó rất là kịch tính. Và điều đó nó nói lên chúng ta điều gì? Sau 20 năm khó khăn, cuối cùng Gia-cốp đã rời khỏi vùng đất Phadam Aram, là vùng đất ông đã ở trọ trong nhà của người cậu vợ của mình. Ông và La-ban đưa ra một điểm đánh dấu ranh giới gọi là Mít-ba, có nghĩa là tháp canh, giữa hai vùng đất, và hai cậu cháu thề rằng mỗi người sẽ không vượt qua chỗ đó, và không, người này sẽ không tấn công người kia. Hai cậu cháu cam kết Đức Chúa Trời sẽ theo dõi chúng ta. La-ban nói với Gia-cốp rằng khi chúng ta phân cách nhau thì cầu xin Đức Giê-hô-va coi sóc cậu và cháu. Câu này được chép trong Sáng Thế Ký chương 31 câu 49. Điều này có nghĩa là khi La-ban và Gia-cốp phân rẽ nhau thì Đức Chúa Trời nhìn thấy những gì mà hai cậu cháu đang làm. Vì vậy cho nên phải cẩn thận. Hai cậu cháu không nhận ra rằng họ đã cam kết về một thỏa thuận ngừng bán vũ trang tạm thời, nhưng không phải là chấm dứt chiến tranh hoàn toàn. Tuy nhiên, những tranh đấu trong cuộc đời Gia-cốp vẫn chưa hết. Gia-cốp không chỉ tranh đấu với La-ban và các con trai của mình, ông còn phải chịu sự xung đột giữa bốn người nữ. Ông có hai người vợ là Ra-chên và Lê-a. Rồi hai người vợ này lại có hai cô hầu gái khác nữa. Thêm vào đó là việc quản lý 11 đứa con trai trong một cái gia đình đông đúc như thế, nó không dễ dàng cho một người cha suốt ngày chăn cừu trên đồng cỏ. Và chúng ta có thể thấy rằng nơi ở của Gia-cốp không phải là một cái nơi dễ chịu như một công viên giải trí. Nhưng Gia-cốp kiên nhẫn chịu đựng tất cả. ông đã nói ra bí mật của mình với La-ban trong Sáng Thế Ký chương 41 câu 42. Gia-cốp được Đức Chúa Trời ban phước, tại sao như vậy? Ông nói rằng Đức Chúa Trời của cha của cháu, tức là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời đáng kính sợ của Isaac đã phù hộ cho cháu. Nếu không, cậu đã đuổi cháu đi hai tay không rồi. Đức Chúa Trời thấy nỗi thống khổ và công việc nhọc nhằn của cháu, nên đêm qua Ngài đã chỉnh lý cậu. Gia-cốp đã dạy chúng ta một bài học quan trọng. Khi con người gây khó khăn, làm hao mòn chúng ta và tưởng chừng không thể chịu đựng được, thì hãy trao tất cả cho Đức Chúa Trời và tin cậy Ngài, làm cho bản thân ta trưởng thành, và cuối cùng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự thịnh vượng. Sự tấn công từ con người và những tình huống đau khổ có thể huấn luyện, nâng cấp hoặc tàn phá đời sống chúng ta tùy theo cách chúng ta lựa chọn và quyết định. 20 năm yên lặng trong gia đình của La-ban, 20 năm thuận phục dưới cái uy quyền của La-ban, Gia-cốp chịu đựng tất cả những nhọc nhằn, và điều đó đã nung đốt ông thành một con người có thể dâng vinh hiển về cho Đức Chúa Trời. Một nhà giải kinh đã viết trong quyển sách của mình, ông viết là một khi chúng ta thực sự biết rằng cuộc sống thật khó khăn, thì chúng ta có thể hiểu và chấp nhận cuộc sống đó, thì lúc đó cuộc sống không còn khó khăn nữa. Có ai trong anh chị em chúng ta trải qua một cuộc sống dễ chịu và được miễn trừ, không có gặp khó khăn không? Chắc là không. Một nhà thơ cũng nói ý tưởng tương tự cách đây 2 thế kỷ. Con người được tạo ra cho niềm vui và cả sự đau khổ. Và khi chúng ta biết chính xác điều này, chúng ta đi qua thế giới này một cách an toàn. Đức Chúa Trời đã sử dụng những con người và những hoàn cảnh khó khăn để huấn luyện Gia-cốp và chuẩn bị ông xây dựng quốc gia Israel. Người ta nói rằng những gì cuộc sống làm cho chúng ta phụ thuộc vào những gì cuộc sống tìm thấy trong chúng ta. Và đối với Gia-cốp, cuộc sống đầy những khó khăn đã tìm thấy nơi ông đức tin và sự kiên nhẫn. Gia-cốp làm việc, chịu đau khổ, chờ đợi, và khi Đức Chúa Trời bày tỏ ý muốn Ngài thì ông thuần phục ý muốn đó. Bài học thứ hai chúng ta có thể học được từ Gia-cốp là ông là một người mà Kinh Thánh ghi rằng ông đã vật lộn với Đức Chúa Trời và người ta, và cuối cùng ông giành được sự chiến thắng. Trong Sáng Thế Ký chương 32, cái ngữ cảnh Kinh Thánh ở đây dịch cái từ là vật lộn. Từ này mang một ý nghĩa có nghĩa là đấu tranh. Và khi Gia-cốp chuẩn bị gặp anh trai của mình là Ê-sao á, thì ông hồi hộp chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Và Gia-cốp đang ở trong một cuộc chiến với những người khác, cuộc chiến với chính bản thân, là bởi vì ông cũng đang ở trong một cuộc chiến với Đức Chúa Trời. Và các trận đánh đó được lập trình trước để chuẩn bị cho ông có thể đối diện với Ê-sao trên đường trở về nhà. Sau 20 năm lánh nạn tại nhà La-ban, lúc bây giờ Gia-cốp là một người lập kế hoạch cẩn thận. Ông tách gia đình ra ngay lập tức và đặt họ ở một nơi an toàn. Và sau đó ông đứng ra bảo vệ họ, chờ đợi điều tiếp theo xảy ra. Khi trở về quê sau 20 năm ở La-ban thì ông sợ Ê-sao trả thù. Cho nên Gia-cốp đã có một kế hoạch cẩn thận. Và khi ông ở một mình tại mảnh đất Phi-ni-ên thì ông bị một người lạ tấn công. Người này vật lộn với ông cho đến hừng sáng. Người này là một thiên sứ đã hiện ra trong hình dạng của một con người. Và Kinh Thánh cũng gọi người này là Đức Chúa Trời, bởi vì ông nói rằng tôi đã chạm mặt Đức Chúa Trời. Gia-cốp đã tranh đấu với Ê-sao là anh của mình, thì cậu vợ La-ban và gia đình của ông cậu vợ này. Ông tranh đấu với những người vợ của mình, nhưng bây giờ Gia-cốp phải tự bảo vệ mình bằng cách vật lộn với thiên sứ của Đức Chúa Trời, hay là cũng vật lộn với chính Đức Chúa Trời. Và khi hừng sáng, Gia-cốp phát hiện ra rằng ông có thể nhận được phước lành từ con người bí ẩn tại núi Phi-ni-ên. Vì vậy, ông đã ôm lấy người này và giữ chặt. Một tác giả khác viết, khi năm tháng trôi qua, chúng ta bắt đầu bám víu vào người, vào nơi mà chúng ta đã từng vật lộn. Vì sao phải bám víu? Bởi vì Gia-cốp muốn người lạ ban phước cho ông, và ông không để cho người này đi cho đến khi ông nhận được điều thỉnh cầu. Gia-cốp nhận ra rằng ông đã vật lộn cùng Đức Chúa Trời. Đương nhiên, Đức Chúa Trời có thể đánh bại Gia-cốp ngay lập tức. Nhưng điều quan trọng là Gia-cốp nhận ra rằng đã đến lúc phải dừng lại trận đánh. Dừng lại cái cuộc vật lộn này. Và ông quy phục Đức Chúa Trời. Nhà cải cách John Calvin đã nói rằng Đức Chúa Trời chiến đấu chống lại chúng ta bằng tay trái của Ngài, nhưng Ngài cũng nâng đỡ chúng ta bằng tay phải của Ngài. Một tay Chúa chống lại chúng ta và một tay Chúa nâng đỡ chúng ta. Và điều này là được áp dụng trong trường hợp của Gia-cốp và của chúng ta ngày hôm nay. Vua David đã biết điều bí mật này khi ông viết: với người trong sạch, Đức Chúa Trời là đấng trong sạch, với người xảo quyệt, Ngài sẽ đối xử cách nghiêm minh. Thi Thiên chương 18 câu 26. Đức Chúa Trời sẽ dừng lại không sử dụng cánh tay trái của Ngài khi chúng ta thuần phục ý muốn của Ngài. Vì vậy, hãy tiếp tục giữ vững đức tin vào Ngài, cầu xin Ngài ban phước. Lạy Chúa, nếu chén này không thể lìa khỏi con được mà con phải uống, thì xin ý Cha được nên. Chúng ta phải cầu nguyện như thế, giống như Chúa Giê-xu đã cầu nguyện trong vườn Gethsemane. Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi con, dù vậy xin không theo ý con nhưng ý Cha được nên. Đâu là yếu tố dẫn đến sự chiến thắng của Gia-cốp? Đức Chúa Trời không thể ban phước đầy trọn cho một người cho đến khi Ngài chinh phục trọn vẹn người đó. Và thưa anh chị em, Gia-cốp đã được Đức Chúa Trời chinh phục. Và bài học thứ ba, đó là ông đã vượt qua những thất bại trong cuộc đời của mình. Chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu Christ, con Đức Chúa Trời, là đấng thực sự chiến thắng. Khi chúng ta được Đức Chúa Trời chinh phục, lúc đó chúng ta có thể chiến thắng chính bản thân và các hoàn cảnh. Gia-cốp ở trong một cuộc chiến với chính bản thân và những người khác trong cuộc đời, bởi vì ông đang ở trong một cuộc chiến với Đức Chúa Trời. Và khi Gia-cốp dừng trận đánh với Đức Chúa Trời, ông đã bám lấy Ngài, cầu xin sự ban phước. Khi đó ông chuyển sự thất bại thành chiến thắng. Tôi và anh chị em có kinh nghiệm đó không? Chúng ta có tranh đấu với Đức Chúa Trời, tranh đấu để thuần phục ý muốn Ngài, hay là chúng ta lựa chọn để quay lưng khước từ ý muốn Ngài? Chúng ta đang ở trong một cuộc tranh đấu đó. Và Đức Chúa Trời chỉ có thể ban phước cho chúng ta khi Ngài thực sự chinh phục chúng ta. Chúng ta trở thành người chiến bại trước mặt Chúa để Ngài ban sự chiến thắng trở lại cho chúng ta. Điều đầu tiên, Gia-cốp được ban cho một sự yếu đuối mới. Điều này nghe có vẻ lạ lùng. Nhưng để giúp đỡ một con người đi tới thành công, người đó cần điều này. Sứ đồ Phao-lô viết rằng, khi tôi yếu đuối, chính là lúc tôi mạnh mẽ. Trong thư tín Cô-rinh-tô nhì chương 12 câu 10. Điều này có nghĩa là khi Phao-lô yếu đuối trong chính bản thân ông, thì đó là lúc ông mạnh mẽ trong sức sống của Đức Chúa Trời. Vì khi tôi yếu đuối trong chính bản thân tôi, thì đó là lúc tôi mạnh mẽ trong quyền năng của Đức Chúa Trời. Ý của Phao-lô muốn nói như vậy trong thư tín Cô-rinh-tô thứ nhì chương 12 câu 10. Đức Chúa Trời đụng vào khớp xương hông của Gia-cốp, làm cho ông trật xương hông. Trong Sáng Thế Ký chương 32 câu 6. Và chúng ta thử tưởng tượng, khi Gia-cốp trở về nhà, mọi người nhìn thấy cái chân của ông đi khập khiễng vì ông bị trật xương hông rồi. Ông ra khỏi Phi-ni-ên lúc trời rạng đông, ông đi khập khiễng vì trật khớp xương hông. Và rồi những người trong gia đình có thể hỏi ông về điều đó, tại sao như vậy? Gia-cốp phải trình bày với gia đình ông là ông đã gặp Đức Chúa Trời và đã được thay đổi. Cho đến khi Đức Chúa Trời đánh ngã chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới thực sự là được Ngài chinh phục và bám lấy Ngài để xin Ngài ban phước cho chúng ta. Thưa anh chị em, đó là câu chuyện của Gia-cốp được áp dụng cho tôi và anh chị em ngày hôm nay. Bây giờ Gia-cốp nói ra một sự thật trần trụi. Khi có người bí ẩn, tức là Đức Chúa Trời hỏi tên ngươi là gì, thì ông nói là tên tôi là Gia-cốp, tôi là một kẻ nắm gót, một kẻ gian trá. Bây giờ ông dám nói sự thật. Còn trước đó khi ông lừa phỉnh Ê-sau để cướp phước lành thì ông không có dám nói như vậy. Cha ông hỏi là con là đứa nào đó, thì ông trả lời là con là Ê-sau. Bây giờ khi đối diện với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời hỏi rằng tên ngươi là gì, thì ông nói rằng tên tôi là Gia-cốp, tôi là một kẻ gian trá. Và Đức Chúa Trời phán rằng từ bây giờ tên của ngươi không phải là Gia-cốp nữa, nhưng sẽ là Israel. Bởi với Đức Chúa Trời, ngươi đã vật lộn với con người và ngươi đã giành được chiến thắng. Israel có nghĩa là người vật lộn với Đức Chúa Trời. Và một số nhà giải kinh cũng giải thích là Israel có nghĩa là một người được Đức Chúa Trời làm chủ. Và Kinh Thánh luôn đề cập đến các tổ phụ của tuyển dân Do Thái. Và cái từ Israel hay là cái tên Israel được dùng trong Kinh Thánh trên 2.500 lần. Nếu anh chị em đọc phù dẫn Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy điều đó. Cái danh từ Israel được dùng trong Kinh Thánh trên 2.500 lần. Đức Chúa Trời ban cho Gia-cốp phước hạnh mới bởi vì ông đã cầu xin điều này từ nơi Chúa trong đức tin. Ngài đã ban phước cho ông tại Bê-tên lúc khởi đầu chuyến đi nhiều trắc trở, và bây giờ ông lại được ban phước tại Phi-ni-ên để chuẩn bị cho ông đối diện với những gánh nặng trong quãng đời còn lại. Ông đã đối mặt với Đức Chúa Trời, và bây giờ Gia-cốp với tên mới là Israel đi khập khiễng trở về với gia đình, và một bình minh mới đến trên cuộc đời của Gia-cốp. Chúng ta cũng vậy. Kết luận cho bài học chiều hôm nay có ba điều mà anh chị em nên nhớ. Tổ phụ Gia-cốp đã đấu tranh với con người và các hoàn cảnh một cách khắc nghiệt nhất. Khởi đầu cuộc đời của ông không có gì là suôn sẻ, và ông cũng không có bộc lộ là một con người chính trực theo ý Chúa, nhưng mà là một kẻ nắm gót, gian trá, xảo quyệt, tìm mọi cách để cướp phước lành của Ê-sau. Tuy nhiên Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng của Gia-cốp luôn luôn hướng về Chúa và tìm kiếm phước hạnh từ nơi Chúa, và Chúa đã thực sự ban phước cho ông. Chúa đã đổi tên của ông từ Gia-cốp trở thành Israel, và từ 12 chi phái của Israel đã thành lập quốc gia Israel, và từ đó Chúa cứu thế đã vào đời. Ông là một con người mà Kinh Thánh ghi rằng ông đã vật lộn với Đức Chúa Trời và người ta, và ông giành được chiến thắng. Thực ra là ông bị Đức Chúa Trời đánh ngã xương hông, và Đức Chúa Trời ban chiến thắng cho ông. Đức Chúa Trời đã chinh phục Gia-cốp qua cuộc vật lộn đó, và Gia-cốp bám lấy Đức Chúa Trời vì ông biết rằng chỉ có một mình Ngài mới có thể ban phước cho ông mà thôi. Và chúng ta cũng vậy. Chúng ta có thể nói với Chúa rằng lạy Chúa, trừ Ngài ra thì con không có phước nào khác cả. Nếu Chúa không ban phước thì con sẽ không có sức khỏe, không có việc làm, không có cơ hội nào cả. Nhưng mà tất cả là bởi ân điển và sự ban phước của Đức Chúa Trời. Và bài học thứ ba, Gia-cốp đã vượt qua những thất bại của bản thân để ông có thể trở thành người chiến thắng trong sự thương xót trong sự ban ơn của Đức Chúa Trời. Nguyện Chúa dùng những bài học này để soi sáng anh chị em và ban phước lành cho Hội Thánh Jeremy. Tôi sẽ tiếp tục giảng về các nhân vật lừng danh trong Kinh Thánh. Trong suốt một năm, nếu tôi vẫn còn có cơ hội được Chúa ban cho để phục vụ anh chị em, sau Gia-cốp sẽ còn thêm nhiều nhân vật khác nữa mà tôi sẽ tiếp tục trình bày với Hội Thánh. Và nguyện Chúa dùng những bài học này, có thể những điều tôi chia sẻ nó chưa đầy đủ, nhưng mà những bài viết của tôi, những bài biên dịch và nghiên cứu của tôi trên mạng Internet, nó sẽ đầy đủ hơn so với những gì tôi chia sẻ chiều hôm nay. Cho nên anh chị em nào cần bài giảng, xin hãy vào trong trang Zalo của Hội Thánh Jeremy để lấy bài giảng xuống và đọc lại lần nữa. Bài giảng tôi sẽ được ghi âm và được viết thành văn bản. Anh chị em có thể nghe lại và đọc lại bài giảng chiều hôm nay. Trước khi kết thúc, một lần nữa tôi xin cầu nguyện cho Hội Thánh Jeremy. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì mỗi chúng con là hình ảnh của Gia-cốp. Trong chúng con có những sự đấu tranh với con người và các hoàn cảnh. Trong chúng con có những sự đấu tranh với chính Đức Chúa Trời. Trong mỗi chúng con đã từng nếm trải mùi thất bại, chua cay, đắng cay trong cuộc đời này. Nhưng chúng con quyết định sẽ tìm kiếm phước hạnh từ nơi một mình Đức Chúa Trời. Vì chỉ có Ngài là đấng duy nhất có quyền ban phước cho chúng con. Lạy Chúa, không giống như Ê-sao chỉ vì một món ăn ngon, một bát canh đậu phụng mà bán quyền con trưởng. Chúng con là những con người tin thờ Chúa, tìm kiếm Chúa, thờ phượng Ngài. Cho đến cuối cuộc đời vẫn hướng về Chúa với tấm lòng thờ phượng và tìm kiếm sức mạnh và ân điển của Ngài. Xin Chúa giấu chúng con trong sự thương xót của Ngài và biến đổi chúng con từ một kẻ nắm gót, xảo trá trở thành Israel là hoàng tử của Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, xin Ngài nghe lời cầu nguyện của chúng con. Ngài đáp trả sự cầu nguyện của các anh chị em, của các mục sư, của các nhân sự, của ban điều hành, của người lãnh đạo Hội Thánh. Mỗi khi chúng con kêu cầu Chúa thì xin Chúa lắng nghe sự cầu nguyện và trả lời chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Ngài là đấng chu cấp, đấng chữa lành và đấng giải cứu chúng con, đấng chuyển sự thất bại của chúng con thành chiến thắng để dâng vinh hiển cho Ngài. Nguyện Chúa nhận lời cầu nguyện của chúng con trong buổi chiều hôm nay. Chúng con tạ ơn Chúa và hiệp chung thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin cảm ơn Hội Thánh. Xin nhường lại cho người hướng dẫn chương trình.
Xin mời các đồng chí cơ bản nhìn xin lỗi và những người thân xin mời ông.